Ba nghiệp lặng thanh tịnh gợi lòng theo tiếng chuông, nguyện người nghe tỉnh thức thoát nẻo đau buồn, lắng lòng nghe, lắng lòng nghe tiếng chuông huyền diệu đưa về nhất tâm. Phạm thân hệ toàn sáng buồn mang Thưa đại chúng, hôm nay là thứ năm, ngày 7 tháng 7 năm 2005. Chúng ta nghe tiếp pháp thoại có chủ đề là dựng lập đạo tràng thương yêu. Đây là pháp thoại thứ ba. Ở trong lời mở đầu của văn kinh Lương Hoàng Sám đó, thầy chúng tôi có viết cái lời tựa, và đây là ba điều của đại sư Viên Giác, là bổn sư của chúng tôi đó. Chúng tôi trích dẫn một cái đoạn rất là ngắn thôi, lời của đại sư Viên Giác. Năm 1952, lúc còn tu học ở Phật Học Viện Báo Quốc Huế, tôi bắt đầu dịch nghĩa Bộ Từ Bi Đạo Tràng Sám Pháp này từ Hán văn ra Việt văn. Đến nay mới đủ cơ duyên xuất bản. Chúng tôi nghĩ đó vào khoảng năm 1958 hoặc là 60-61. Không nhớ rõ lắm. Nhưng mà hồi tôi nhớ đem kinh về thì chúng tôi đang hành điều tại Nhật Hải và làm lễ để thỉnh kinh rất là lớn. Dân dì làng lên hết và mời một số quý thầy trong quần, trong giáo hội địa phương tới để làm lễ rước kinh rất là long trọng. Kinh được in từ Sài Gòn. Và đó là cái bản kinh mà được dịch và được in lần đầu tiên tại Việt Nam. Và chúng tôi, thầy chúng tôi có nói rằng ở ngoài Bắc cũng có một bản dịch, nhưng mà dịch thành hai cuốn thôi. Và đây là lời thầy của chúng tôi: tôi xin nguyện nhờ công đức phiên dịch này, hầu mong đền đáp bốn ơn muôn một và cứu giúp muôn loài phần nào. Tôi nguyện xin nhờ công đức phiên dịch này làm cho người tu hành ngày càng tinh tiến, nghiệp chướng chóng tiêu trừ, thanh tâm thường an lạc và sợ cầu được như nguyện. Tôi cũng xin nguyện cho tất cả người thấy, người nghe, người hủy báng, người tùy hỷ đều được lợi lạc, thoát khổ não, và nguyện cho tất cả chúng sinh xả ly tà kiến, biết sám hối. Thưa, đây là bốn cái đoạn ngắn mà thầy chúng tôi viết và chúng tôi trích ở trong lời mở đầu của kinh Lương Hoàng Sám. Năm 1952 là khởi dịch, lúc đó sư ông đang còn hành đạo tại chùa Bố Quốc. Và sau 3 năm nhập thất ở đó, nghĩa là hành điều ở đó, tu tập ở đó từ nhỏ đến lớn, và đến năm 1952 thì bắt đầu dịch kinh này. Và sau khi mãn cái khóa học Bắc Quốc, mọi người ra trường đó. Chúng tôi nghĩ ra trường đó cũng khoảng vào năm 1955. Và ngài nhập thất liên tục suốt 3 năm trước khi đi hành đạo. Vào Sài Gòn rồi 1-2 năm sau đó và về Nha Trang. Và lập tu viện Dứt Hải ở tỉnh Khánh Hòa. Và chúng tôi vào đó khoảng năm 1958. Và có tham dự cái buổi thỉnh kinh từ Sài Gòn về. Thì cái buổi thỉnh kinh về đó, sư ông có giảng nội dung một cách giản lược về kinh Lương Hoàng Sám cho đại chúng. Trong đó có quý thầy trong giáo hội nói giảng, nhưng mà thật sự ra đọc cái bài diễn văn để đọc kinh. và làm thiết lập một cái đạo tràng để lễ sám. Và mỗi người như vậy đều đổi trên đầu một cuốn kinh từ ở ngoài cửa, ngoài cổng đó, ngoài cổng gần đường cái quan đó, đi vào chùa. Và trước khi mà kinh về đó là sư ông có những cái buổi hồi họp giảng kinh cho thính chúng, tăng ni cũng như Phật tử. Và vị nào cũng được bần áo tràng, vị nào cũng được ăn chay niệm Phật suốt trong 2 tuần lễ trước khi đón kinh về. Và từ khi kinh về rồi thì các điều đều ngày nào cũng lễ sám hết. Lễ sám suốt cả năm như vậy đó. Bởi vì khi mà sư tổ, sư ông mà dịch được cái bản kinh này, có thể ngài rất là mừng, rất là đại hoan hỷ. Cho nên cái mừng, cái đại hoan hỷ đó, muốn học trò của mình phải hành trì cho vững chãi và cho sâu sắc. Và thưa quý vị, nhờ cái ấn tượng và nhờ cái lối dạy dỗ rất là nghiêm túc như vậy mà các huynh đệ chúng tôi, trong đó có sư Bác Tịnh Nghiêm, sư Thúc Tịnh Diệu và cá nhân chúng tôi, hành trì rất là nghiêm mật, cho nên nó ảnh hưởng đến các cái cuộc đời tu của mình, nó ảnh hưởng nhiều khía cạnh lắm. Cái cách dạy dỗ của sư tổ đó, ngoài những kinh luật oai nghi căn bản của một người xuất gia đó, là sư tổ đã dùng cái bản văn kinh này để làm tiêu chuẩn cho các chú sa di, các tỳ kheo ni và những người mới tu hay những người tu lâu. Vì vậy mà cái quy củ ở trong chùa đó, bất cứ chuyện gì cũng sám hối hết á. Ví dụ như hầu thầy mà bưng cơm lên trễ là sáng đó phải đắp y sám hối. Sáng đó một vị nào mà khai chung thất chủng trễ trong vòng 2 phút thôi thì sáng đó phải đắp y sám hối nếu đã thọ giới rồi. Sáng đó đi tụng kinh mà chỉ trễ 1 phút thôi là cũng phải đắp y sám hối. Nhưng là tất cả cái gì cũng phải sám hối hết. Cho nên cái sự sám hối nó xảy ra gần như đều đặn suốt ở trong đại chúng. Và cái mà cảm thấy phải dùng cái chữ nó đúng cái tinh thần hồi đó, nó thấy nhục lắm. Chúng ngồi ăn cơm như vậy, mình đáp y sám hối rồi, sám hối xong rồi quỳ đợi chúng ăn xong, thì mình đứng dậy xả y. Và trên bàn còn bao nhiêu cơm thì mình mới dồn nó lại để được ăn. Nhưng mà chúng điều hồi nó hình như cũng không biết có thương huynh đệ nhiều lắm. Thành ra nhiều khi sám hối xong đứng dậy cơm trên bàn đâu còn. Hết trơn. Thành ra cái nhục á, nhục cái chỗ là người ta được ăn cơm, ta được ngồi thảnh thơi mà mình phải quỳ. Nhục là trước khi ăn cơm mình phải sám hối. Vì vậy, hồi đó chúng tôi sám hối mà có nhớ, nước mắt nó chảy ra ướt đậm hết. Và chỉ một lần, hai lần thôi, sau đó không bao giờ phạm nữa. Không bao giờ đi trễ, không bao giờ thất trễ, cũng không bao giờ nói những cái câu mà có cái tính cách tranh cãi hoặc là hơn thua. Bất cứ cái chuyện gì xảy ra cũng sám hối. Và khi sám hối không phải là sám hối như vậy là xong đâu, ăn xong rồi đó. Có thể sư ông nói chuyện 1 tiếng đồng hồ. Nói chuyện về cái tội, cái lỗi ở trong kinh Lương Hoàng đưa ra. Và cứ dạy sau một bữa ăn hoặc là dạy sau một buổi sám hối. Cho nên rất là sợ, rất là kính và rất là trọng. Có thể chưa có hiểu cái cách giải thoát, cái sự tu tập như thế nào hết, nhưng mà rất là sợ sư ông và rất là sợ sám hối. Và cái từ sám hối lúc nào cũng lạng vàng ở trong đầu. Vì vậy mà có nhiều cái hành chúng tôi thực tập nó phát xuất từ nơi sư tổ, từ nơi nội dung của kinh sám hối. Còn một cái hành mà các vị thấy thầy Tịnh Từ mà có mặt ở trong tất cả mọi sinh hoạt không bao giờ trễ đó, là từ nơi cái hành sám hối này mà ra. Trừ phi cái chuyện gì mà quá cấp bách, nó quá khẩn trọng đi, mình không thể tham dự vào chúng được. Chứ không bao giờ trễ nải, chứ đừng có nói bằng mặt. Có thể đây là nhờ một cái công phu dạy dỗ rất là lớn của sư tổ. Nhưng mà không biết tại sao chúng ta không dùng cái loại công phu nghiêm mật đó. Nó có cái tính chất truyền thống đó để mà dạy dỗ học trò, dạy dỗ tăng ni trong thời đại mới. Vì chúng tôi không muốn áp dụng theo cái chính sách của người xưa, mà muốn làm sao mỗi người tu phải có ý thức cho sâu và ý thức về cái tự giác và tự ngộ đó. Cái đó đó mình mới hành đạo được ở trong xã hội mới. Nhưng mà nếu mình tu mà sợ sám hối, mình tu mà sợ thầy, mình tu mà sợ phép tắc thì có thể không thành đối với những người cái căn cơ hà liệt. Nghĩa là có thầy, có phép chúng thì mình quy củ, mình tuân theo. Mà không có thầy, không có phép chúng thì mình tự do hành động. Tại vì mình tu mà có tính cách áp bức, có tính cách kềm chế, và làm cho cái con người của mình nó sợ hãi nhiều hơn là giác ngộ. Nhưng mà vì cá nhân chúng tôi là cái người căn cơ chậm lụt, cá nhân sư Thốc Tình Diệu là người căn cơ chậm lụt, và ngay cả sư Bác Đưa cũng thuộc cái loại căn cơ chậm lụt. Chúng tôi phải khiêm tốn mà sám hối nói như vậy, cho nên đã thực tập rất nghiêm mật về cái phép dạy dỗ của sư tổ. Và có lẽ nhờ cái sự thực tập nghiêm mật như vậy cho nên sống sót, và còn lại khoảng 50-60 đệ tử sư ông giáo dưỡng mà không thành công, tại vì những vị kia lo chăm đi học, lo những cái sự tiếp xúc bên ngoài và bỏ chùa bỏ sư ông mà đi rất là sớm. Còn riêng ba huynh đệ chúng tôi là gắn bó với sư tổ, gắn bó với bổn sư của mình, và đi đâu cũng phải phép tắc rõ ràng. Sư ông biểu về là về lập tức chứ không có chối cãi. Đang đi học như vậy đó mà sư ông đánh một cái điện là biểu về, là khăn gọi lên đường về lập tức. Chúng tôi đang đi học ở tại Đà Nẵng mà sư ông đánh một cái điện ra nói chùa có việc, con phải về gấp, là lên đảnh lễ ban giám đốc và đại chúng, là sáng đó phải đón xe đò về gấp, chứ không có trễ một giờ, chứ đừng có nói một ngày. Nghĩa là cái khuôn phép kính và sợ như vậy. Thầy Tịnh Diệu đang học đại học tại Đại học Vận Hành, mới học năm thứ nhất. Rồi ông đi vào, không biết thầy nói cái câu gì đó, và sư ông biểu phải trở về chùa gấp, không được đi học nữa. Và thầy Tịnh Diệu phải khăn gọi từ già Phật Thục Viện Hưng Nghiêm về. Nhưng mà thầy Tịnh Diệu về không vui, đóng cửa, không phải nhập thất mà đóng cửa, không ăn không uống không làm gì hết. Thành ra sư tổ phải đánh một cái điện ra ngoài Đà Nẵng, Tịnh Từ con về gấp để giải quyết việc chùa. Về thì thấy sư em của mình đóng phòng cả tuần lễ không ăn, tức là chứng đối lại sư ông, tại sao con đang học đại học mà kêu con về thì con về, nhưng mà con về đây giống như khúc gỗ thôi, giống như tảng đá thôi. Sư ông không nói năng, không xeo nài con được, con tôn lệnh con về, nhưng mà con nhập thất để con phản đối. Đó là cái thái độ của sư Thúc Tình Nhiều. Và khi chúng tôi về gõ cửa ba lần thì ông không lên tiếng. Ông ai đó? Ông nói, mở cửa đi, Đại sư Huynh đây. Và khi mở cửa ra xong thì hai anh em bắt đầu tâm sự. Và sau đó một tuần lễ thì dắt thầy Tịnh Diệu đi ra Huế cùng học 4 năm chùa Liên Quang, lớp Liên Quang. Và khi chúng tôi muốn đưa thầy Tịnh Diệu đi cũng phải vẽ ra một cái kế hoạch rằng là dẫn thầy Tịnh Diệu lên trên cốc sương đắp y sám hối. Và thầy Tịnh Diệu quỳ đó, thay vì sương nói lỗi thì chúng tôi kê lỗi thầy Tịnh Diệu ra gấp 3-4 lần sương kê. Bởi vì hỏi thầy Tịnh Diệu rằng là sương nói cái lỗi gì mà dẫn sư em về đây, thì thầy Tịnh Diệu kể hết. Thì tôi dặn lại rằng sương kể như vậy thì đúng rồi đó, nhưng mà bây giờ mình phải làm cho nó ngon hơn, để sư huynh lên kể tội của sư đệ gấp 3 lần như vậy. Nói tại sao sư huynh kỳ vậy, sư ông kể như vậy, bổn sư kể như vậy là đã quá xấu hổ rồi, đã quá nhiều rồi, tại sao sư huynh phải kể đến gấp 3 lần? Mà cứ nghe lời đi, không những kể mà còn xài xệ nữa. Và sau khi kể xài xệ xong rồi thì anh em mình đi ra Huế học. Và khi đồng ý như vậy, lên kể cho sư nghe, sư ngồi sướng lắm đấy. Đó, thấy không? Đâu phải sư phụ la rầy con một cách vô cớ đâu. Đâu phải oan đâu. Sư huynh con nói còn rõ hơn sư phụ nữa. Đúng là cái người biết nhận xét. Và sau khi đau đỏ rồi thì chúng tôi mới quỳ xuống tắc bạch này, bạch thầy. Thầy biết rằng em con già dỗi quá, ngu muội quá, con xấu hổ, thành xin thầy cho em con được ra Huế cùng học và bên cạnh con để con dạy dỗ thêm, cho để ở đây không những làm cho thầy buồn mà có thể thối chí không còn tu nữa, mất một người tu thì uổng lắm. Mới nói đến đó thì ông thông minh lắm, nói bộ huynh đệ đã xếp đặt rồi. Và sư tổ có nói câu, nói thì ra là chú mới về đây để diễn một vở kịch mà sư phụ cũng không ngờ được. Bây giờ chùa không có người về đây phụ với sư phụ để mà dạy dỗ đến em. Mà bây giờ chú mới về đây mà đã bàn luận như vậy thì thầy cũng có gì để nói nữa. Cho nên chuẩn bị một tuần lễ sau thì hai huynh đệ từ giả sư ông, từ giả các em của mình và đi ra Huế. Và thầy Tịnh Diệu vào trễ đến hình như 3-6 tháng rồi. Nhưng mà người Huế họ nhận được là tại vì có hai thầy học ở trong nội trú không có thích cái khuôn khổ, cho nên mới bỏ đi ra và dư hai chỗ, một chỗ cho thầy Tịnh Diệu và một chỗ khác cho một thầy ở Quảng Ngãi, đó là thầy Trừng Thể. Và chúng tôi đã học chung với nhau 4 năm, thương nhau lắm, săn sóc nhau lắm, mà không phải săn sóc thầy Tịnh Diệu thôi mà hết lòng săn sóc ở trong chúng Liệu Quán. Bởi vì chúng đó có khoảng 50 vị giảng sư của giáo hội, mà chúng tôi là một trong những người săn sóc một cách âm thầm. Tức là các thầy tu ở trong nó khô khan lắm, nó buồn lắm, cho nên mình bày ra nhiều cái sinh hoạt khác nhau, hoặc là thảo luận, hoặc là pháp đàm, hoặc là lâu lâu đảnh lễ quý ông tổ chức cho đi picnic, đi dỗ tổ, và tổ chức chơi volleyball mặc dù chúng tôi chơi không có giỏi, và xin được cho quý thầy nghe tin tức của giáo hội, tin tức thế giới mỗi buổi chiều đọc báo, và thầy Tịnh Từ là người lãnh cái trách nhiệm đó, đọc báo nói láo, tin thế giới không có gì cả, nhưng mà cứ cầm tờ báo hai tay là đọc, hết tin này qua tin khác. Nghĩa là tìm đủ mọi cách để làm cho các thầy vui, giải trí ở trong suốt 4 năm tại Phật Học Viện Liệu Quán, chùa Linh Quang, Huế. Thưa đại chúng, khi chúng tôi nêu những cái điểm quá khứ như thế này là để mình có những cái bài học, những cái bài quán chiếu trong đời sống hiện tại. Cái điểm mà chúng tôi muốn nói trong cái tinh thần sám hối đó, nếu mình thật sự mà học hỏi cho đàng hoàng, thực tập cho chính chắn, thì cái hạt giống đó nó ảnh hưởng trong tâm của mình lớn lắm. Nó ảnh hưởng ở nơi hành động. Bởi vì trong cái ý thức và trong cái suy nghĩ của mình nó được chín mùi và hoa trái nó được nảy nở. Và trong sám hối chúng tôi thấy được cái tình huynh đệ. Nếu huynh đệ mà sống với nhau mà không có thương nhau, có lỗi không sám hối, lại hơn thua tranh chấp, thì cái người đó không phải là cái người tu chính chắn, không phải là cái người huynh đệ tốt. Cho nên cái yếu chỉ của sám hối là để hiện lộ cái tình thương rộng lớn, đó gọi là từ bi đạo tràng. Đạo tràng như chúng tôi nói đó, đạo tràng là chính cái tâm của mình, đạo tràng chính là cái môi trường tu học của mình, và đạo tràng cũng chính là cái yếu tố dạy dỗ của kinh, trong đó có cái sự hướng dẫn của thầy tổ. Nhưng mà mình không thực tập đạo tràng đó dưới cái hình thức thương và hiểu đó, thì cái tâm từ của mình không có, nghĩa là cái tâm hiểu của mình không có, cái tâm bi của mình không có, nghĩa là cái tâm để mà hành động làm sao để mà giải được những cái oan trái, những cái nghiệt ngã, những cái phiền não nhỏ lớn ở trong mình và ở trong huynh đệ không có. Thì cái tu tập như vậy không có nền tảng, không có căn bản, và Phật giáo không được trường tồn, tăng ni không kết hợp, và cái chuyện chia rẽ đấu tranh xuôi ngược nó có mặt khắp nơi khắp chốn. Cho nên nhân trong mùa an cư chúng tôi có những cái đề nghị mà sau này quý thầy quý cô có thể làm ở tu viện Kim Sơn hoặc là các đạo tràng của mình. Có thể mình không tổ chức an cư được 3 tháng thì mình có thể tổ chức an cư được 1 tháng. Mà không tổ chức an cư được 1 tháng thì tổ chức an cư tối thiểu là 10 ngày hoặc là 1 tuần lễ. Và trong cái thời khóa an cư đó mình phải chia ra, ngoài ngồi thiền, ngoài kinh hành, ngoài ăn cơm chánh niệm, ngoài sự thực tập quy giới đó, mình phải thiết lập cái đàn tràng sám hối cho mọi giới Phật tử cư sĩ họ tham gia. Nếu những chùa mà ở trong phố đó, có thể mình chọn cái giờ sám hối khoảng 6:30 hay là 7 giờ tối. Mọi người đi làm có thể tới và mình không cần sám hối nhiều. Mình đọc một thời kinh ngắn rồi sám hối khoảng 32 lại, chắc không cần lại nhiều. Và sau đó mình hồi hướng, và có thể cái vị thầy chủ trì hay là vị thầy giáo thọ ngồi xuống để mình nói một chút ý nghĩa của nội dung kinh Lương Hoàng Sám. Và mình thiết lập cái đạo tràng như vậy, ngoài cho tăng ni thực tập ở trong cái khóa an cư đó, thì các giới cư sĩ có thể họ về được 5 ngày, 3 ngày hoặc là ít nhất buổi tối họ tới. Và nếu mình tổ chức cho đàng hoàng, chùa viện chứ có cái phòng xá, có ngăn nắp, có quy củ, thì có thể cái đạo tràng sám hối đó nó diễn ra một cách rất là trang trọng và có thể mời được rất nhiều người về thực tập. Thứ nhất là tăng ni họ về 10 ngày có thể họ về được. Cái thứ hai, Phật tử mà tới sám hối buổi chiều buổi tối ở trong vùng họ tới được, và nhất là cuối tuần. Bởi vì trong thời đại ngày nay cái vấn đề thiền tập á, cái tâm lo âu, cái tâm sao xuyến, cái tâm vọng tưởng nhiều quá, ngồi thiền có định. Thành ra mình cho họ ngồi thiền tối đa là nửa tiếng thôi, và sau đó đọc văn kinh và sám hối. Chúng tôi nghĩ cái điều này có thể không phải dành cho cư sĩ thôi, mà các vị xuất gia tâm không có vững, cái sự thiền tập của mình không có chánh niệm một cách sâu sắc, thì mình cũng có thể dùng cái phương pháp sám hối này để mà thúc liệm ba nghiệp thân, miệng và ý. Khi mà thúc liệm được thân, miệng, ý thì mình đi vào thiền định tương đối dễ dàng, và mình tiếp xúc với cuộc sống mới tương đối không bị bi lụy và không bị đắm chìm. Bằng không thì mình chỉ có hình thức tương đối thôi, chứ chiều sâu không có, chiều dài của cái sự thực tập không có, cho nên mình rơi vào trong những cái đọa lạc cho tự thân, và mình không có một cái nền tảng gì mà để dạy dỗ cho những thế hệ tương lai, cho những người cư sĩ thực tử. Cái điều này quý vị suy niệm cho kỹ và thấy cái sự kiến lập đạo tràng để mà thực tập ở trong đời sống hàng ngày, và nhất là trong khóa tu, nó quan trọng ghê lắm, nó có tác dụng lớn lắm. Chúng tôi xin lặp lại cái lời của sư phụ chúng tôi. Tôi xin nguyện nhờ công đức phiên dịch này, hầu mong đền đáp bốn ơn muôn một và cứu giúp muôn loài phần nào. Cái lời rất là mộc mạc, đem cái công đức phiên dịch mà các vị thấy rằng là ở trong chúng như mình đang ở đó, có giờ chấp tác, có giờ lao tác, có giờ dứt đàng hoàng hết, nhưng mà hệ ngài có cái giờ nào mà tìm kiếm được là đem ra phiên dịch. Chắc không phải tu tập trong chúng mà mình có cái thời giờ để ngồi riêng dịch kinh như bây giờ đâu, bởi vì cái lối hành đạo và nhập chúng mà tu tập ở tại Bắc Quốc ngày xưa cũng nghiêm túc lắm. Thời đó chưa phải là Phật học viện mà gọi là giống như cái tu viện đó. Giờ giấc nghiêm túc lắm, 3 giờ sáng là phải dậy ngồi thiền tụng kinh rồi, chấp tác, gánh nước, chia phiên nấu ăn, phục dịch, nghĩa là y như là hành điều trong chúng vậy đó. Dù cái lớp của sư ông Sơn Mạnh Giác, thầy Thiên Ân, ông Minh Châu, vân vân, giảng sư của giáo hội, nhưng mà vẫn tu tập như là ở trong một đại chúng rất là nghiêm túc. Thế mà vẫn kiếm được cái thời giờ mà dịch kinh để lưu lại cho chúng ta, cho những thế hệ, thì chứng tỏ cái sự làm việc của các ngài. Nhiều khi chúng thức dậy 3 giờ nhưng mà các ngài phải thức dậy 2 giờ để có thời giờ mà dịch kinh, không tìm ra được giờ ở trong ngày để mà dịch kinh. Nói như vậy để thấy rằng bây giờ cái giờ giấc của mình nó quá thông dong, quá rộng rãi, quá thoải mái đi, mà mình không có để ý hành trì và chánh niệm thì mình thất sách, tức là không có cái cách thức để tu tập hay hơn ngày xưa. Và ngài nguyện cho cái công đức này là để đền đáp bốn ơn trung muôn một, đền một tí thôi, và cũng giúp cho muôn loài một phần nào thôi. Đó là cái lời rất khiêm cung. Và bây giờ chúng ta có một chút thừa hưởng về cái nội dung của kinh văn này là do cái công trình dịch thuật của những người đi trước. Và chúng tôi muốn rằng là cái sự thực tập của chúng ta đó, nó phải thực tế, và cái học giáo lý nó phải thực tế hơn là nói chữ nói nghĩa. Sám hối nghĩa là gì? Kinh dạy sám kỳ tiền khiên, hối kỳ hậu quả. Nghĩa là chữ sám là ăn năn các việc ác đã làm, thề chừa bỏ không tái phạm nữa. Hối là hối cải, những điều ác chưa làm từ nay về sau nguyện không bao giờ làm nữa, và nguyện làm tất cả mọi cái việc lành một cách tích cực. về sám hối á, có lý sám hối và sự sám hối. Lý sám là sám hối tự tâm, tội có ra do tâm tạo tác, muốn tội hết cũng do lấy tâm mà tu tập, tha thiết để sám hối. Tâm không á, thì tội cũng không, tội diệt á, thì tâm thanh tịnh, tức là tâm cũng diệt. Tội từ tâm khởi nên đem cái tâm mà sám, sám một cách rốt ráo, toàn triệt, thì gọi là sám hối về lý, cái lý nghĩa sâu sắc của nó. Còn sự sám hối là lập đạo tràng, trang nghiêm Phật tường, cúng dường hương hoa, ân cần đảnh lễ, thành khẩn nguyện cầu ba nghiệp thanh tịnh. Như nhất, tỏ bày tội lỗi, cầu chư Phật, chư Đại Bồ Tát, dùng cái oai lực gia hộ và cho cái thân miệng ý chúng ta được thanh tịnh và khu trừ được những cái nghiệp chướng vi tế hoặc và nghiệp chướng thô. Đức Phật dạy thế gian này có hai hàng người đáng trân quý, đó là bậc thầy lớn của ta. Những người ấy là như thế nào? Đó là người giác ngộ không hề tạo ra tội lỗi. Và hàng người thứ hai là phát bồ đề tâm, tu tập chánh pháp, biết mình là phàm phu ngu muội, tạo nhiều lỗi lầm, cho nên ngày đêm hết lòng phát lộ, ăn năn sám hối. Đó là nói cái ý nghĩa, nó tinh thần ở trung kinh dạy. Bây giờ chúng ta đó phải làm cho nó rõ ra cái phương pháp thực tập, mà cái lời truyền ký hả, nghĩa là cái lời dạy và được ghi lại trong mở đầu của văn kinh thầy chúng tôi đó, là nói đem cái công đức tu tập và phiên dịch này đó để hồi hướng bốn ơn. Tức đại chúng, bốn ơn này chúng ta nghe rất là thường, nhưng mà có thể mình quán chiếu không có sâu sắc, hoặc là mình không có hành trì. Bốn ơn ba cõi, tứ ân, mình thường gọi là tứ ân. Ở bên Đà Hòa Hảo á, là họ thờ về tứ ân, họ hành trì về tứ ân. Tứ ân ở đây á, là cái ân thứ nhất á, là ân cha mẹ. Thứ hai á, là ân sư trưởng. Thứ ba là ân thiện hữu. Thiện hữu là bạn cùng tu đó. Thiện hữu trí thức. Và cái ân thứ tư là ân chúng sanh. Mình thường niệm về ân á, mình cái người tu á, thì hay có nhớ đến như là ân Đằng Na Tín Thí, hay là người cư sĩ tại gia thì nhấn mạnh là ân Tâm Bảo. Nhưng mà một cách căn bản á, nói về tứ ân á, là ân cha mẹ, ân sư trưởng, ân thiền hữu trí thức và ân chúng sinh. Ân cha mẹ ở trong kinh Vu Lan, ở trong kinh Đại Bảo Phụ Mẫu Ân có nói rất là rõ. Và cái bản dịch của chúng tôi đang in tại Việt Nam đó, trong đó chúng tôi có nói một pháp thoại và có nói rõ cái ân này. Mai mốt các huynh đệ phải đọc thêm. Nhưng mà ở đây chúng ta nói những cái thực tế để mà hành trì. Khi chúng tôi ngồi thiền hay chúng tôi ngồi uống trà, chúng tôi có cái cảm tưởng rằng là bây giờ nếu cha hay mẹ của chúng tôi mà còn sống thì chúng tôi làm cái gì đây? Phải thực tế. Và nhiều khi ngồi có một cái ấn tượng rất là mạnh. Nếu mà hồi mình đứa còn trẻ mà đi tu á, là chúng tôi có đến bốn anh em. Đứa em út gái đã bị bom qua đời. Người anh lớn cũng bị chiến tranh chết. Chỉ còn tôi và một đứa em kế thôi. Tức là cô Hương bây giờ còn Việt Nam. Thì bây giờ khi mà hồi đi tu còn trẻ, nó còn cha còn mẹ, thì chuyện gì xảy ra? Cái chuyện rõ ràng là ba mẹ không cho mình tu, tìm cách để dẫn về. Và nếu con lớn tìm cách để cưới vợ cho con, lập gia đình cho con. Đó là cái ước ao của cha mẹ. Cho nên nếu mình tu mà không có giỏi, nếu mình tu mà không có gặp mà thầy hướng dẫn cho sâu sắc, và mình tu mà không thành công, thì cái lời mà khuyên can, cái sự khóc lóc, cái sự đúc thúc của ba của mẹ, làm cho cái người đi tu mà không có chí hướng, nhất là gia đình giàu có và có đủ tiện nghi, thì mình bỏ tu ngay lập tức. Tại vì mình vào trong chùa một thời gian thấy khổ quá đi, ăn không có đủ, ngủ không có giờ giấc, và làm việc rất là cực khổ, lại bị sâm hối, bị thầy la, rồi trong chúng trách móc, rồi người thương kẻ ghét, nó đủ cái thứ phiền não. Cho nên vào chùa tu một thời gian mà được ba mẹ tha thiết đưa mình về đó, thì mình bỏ tu ngay lập tức. Có nghĩa là khi mình đang ở với ba với mẹ đó, thì có thể mình phiền ba mẹ đôi chút, nhưng mà khi vào trong chùa thì mình phiền thầy, phiền huynh đệ, và mình thấy tu tập cũng có đến nơi đến chốn, không có đạt được cái gì cả, thành ra mình chán, mình bỏ đạo rất là dễ dàng. Cho nên một số các người tu chúng tôi biết rất là rõ, được cha mẹ khuyến dụ trở về nhà lập gia đình và không tu nữa. Thì nếu mà chúng tôi mà còn cha còn mẹ có thể cũng phạm vào cái lỗi đó, nếu mình tu tập cũng có chân chính. Thì bây giờ chúng ta đặt một cái trường hợp và mình tu tập thành công đi, nghĩa là tương đối có cái nguyện và có hành rất là rõ ràng. Thì bây giờ cái thứ nhất á là mình không theo ba mẹ rồi, không theo cái chính sách của ba mẹ. Bây giờ cái điều thứ hai á là nếu mình không theo ba mẹ đó, thì ba mẹ phải theo cái đường lối, theo cái chí hướng của mình, tức là cha mẹ theo con. Cha mẹ phải theo con. Thay vì ba mẹ đó sinh ra mình, hướng dẫn mình và có cái quyền đối với mình. Nhưng mà mình mà đi tu mà mình có lập trường, mình có sự giải thoát, có an lạc và có sự sợ đắc ít nhiều về cái hạnh phúc rồi, thì mình có cái tiềm năng, mình có cái chí hướng và mình có cái quyết định để mà hướng dẫn cha mẹ theo mình. Cho nên cái điều thứ hai này chúng tôi chọn, nếu mà cha hay mẹ mà chúng tôi còn, thì bây giờ chúng tôi phải làm cách nào đây? Có thể cha mất sớm, còn mẹ, bây giờ mẹ phải ở với cô Hường, tức là cô em gái kế. Nhưng mà cô Hường thì cũng cư sĩ tại gia, cũng tu tập lai rai, cũng lo con cái đủ thứ hết, làm sao mà mẹ tu được? Tìm cách dẫn mẹ qua Mỹ. Bây giờ mẹ qua Mỹ thì ở đâu? Ở trong chúng tuổi già sức yếu, rồi nhiều khi nói năng không có khéo, nhiều khi ý con mình là làm lớn ở trong tu viện phàm thường, rồi sơ suất với các thầy các sư cô. Làm sao để cho mẹ ở trong tu viện được? Làm sao cho mẹ ở trong chùa được? Cho nên bây giờ săn sóc cha mẹ mình bằng cách nào? Một cái suy nghĩ. Cha mẹ cào đầu đi xuất gia hả? Mua cái nhà riêng cho cha mẹ ở bên cạnh hả? Tất cả những cái hình thức xung quanh đó đều là phụ thuộc hết. Những cái đó không phải là cái quan trọng lắm, mà cái làm sao mà để biến thành cha mẹ một cái người biết về nhân quả, biết về tội, về phước. Làm sao cha mẹ biết được rằng là cái thân thể này đã già lắm rồi, nó chết nay chết mai, nó không còn ở bên cạnh con lâu đâu. Thành ra ba mẹ phải ngộ được cái giáo lý gọi là vô thường. Có nhiều người cha mẹ không có thấy cái này, không có thấy cái này, cho nên tưởng mình còn sống lâu lắm để bám bên đứa con. Và nhất là đứa con mà trụ trì hay đứa con mà làm lớn ở trong đó, coi thường các thầy, các sư cô. Vì sao? cái điều này đã xảy ra ở Huế mà chúng tôi rất là đau lòng. Một số ít thôi, cha hoặc là mẹ của các thầy lớn dẫn vào trong chùa và xem cái chùa đó như là cái tài sản của mình, của con mình, và xem các chú tiểu ở trong chùa đó la rầy, rồi cho ăn uống cực khổ, thiếu thốn, rồi nó nặng nó nhẹ, rất là tội lỗi. Chúng tôi ở Huế, chúng tôi chứng kiến những cái cảnh này rất là tội lỗi. Mà thầy cũng nệ mẹ nữa, không dám nói chi mẹ hết á, mà mới đả động mẹ một chút là bà khóc, bà không ăn, bà lạy. Cho nên thầy trụ trì phải chiều mẹ, và vô tình điều chúng bỏ đi hoặc là rất là đau khổ với thầy. Không có đủ cái ngôn ngữ, không có đủ cái lý trí, không có đủ một cái loại tâm lý để mà dạy dỗ bà mẹ. Và các vị biết rằng những bà mẹ nhà quê nhiều khi tội lắm, không có căn bản văn hóa, không có trình độ tối thiểu. Và cái thầy trụ trì đó cũng không có căn bản về cái sự tu tập nữa. Thành ra để mẹ ngồi trên đầu, trên khổ các vị xuất gia ở trong chùa. Đây là những cái lỗi lầm rất lớn của người tu. Cho nên chúng tôi ngồi tưởng tượng mà nếu mẹ thầy từ mà còn, bây giờ đem qua tu viện ở đâu đây? Ở đâu? Nếu ở tu viện thì bà là phải một chú tiểu. Mà một chú tiểu có ra vác đá nổi không? Có ra quét sân nổi không? Có đi thỉnh chuông bận đêm hôm mà đi thỉnh chuông nổi không? Chắc chắn là khó khăn. Cho nên chúng tôi nghĩ rằng chọn một Phật tử cư sĩ nào dễ thương, thuê một cái phòng để mẹ mình ở đó. Một tuần lên tu viện vài lần, và một tuần thầy phải trực tiếp tới để dạy mẹ vài lần, tu tập cho đàng hoàng. Làm sao ngộ được cái lý vô thường, biết rằng cái thân của mẹ không còn lâu nữa, và cái sức sống của mẹ không còn dài nữa. Mẹ phải biết hành trì giới cho cẩn trọng, hành trì oai nghi cho cẩn trọng, và phải niệm Phật, giữ chân niệm thường xuyên. Và làm sao để một người già mà họ chứng được cái pháp vô thường, có nghĩa là họ bất sanh, không còn tái sinh nữa. Và chính dạy dỗ như vậy, đò được như vậy đấy, là đò cho mẹ chứng được cái vô thường. Và thứ hai là vô sanh pháp nhận, là bất sinh. Bất sinh là gì? Tức là bà không có sinh cái tâm buồn nữa, không có sinh cái tâm mà muốn con về đời nữa, không muốn sinh cái tâm giận hờn khi nghe cái này cái kia nữa, và cũng không có khởi cái tâm mà lo lắng sợ chết nữa. Cho nên chữ bất sinh ở đây đừng có nghĩ máy móc chữ nghĩa, mà bất sinh ở đây thứ nhất là không có sợ chết. Không có sợ chết có nghĩa là không sợ già, mà không sợ chết không sợ già có nghĩa là không sợ cô đơn. Cho nên ở đâu cũng có cái sự tự tại, và sống được cái giây phút nào là giây phút đó có cái sự an lạc và thảnh thơi tuyệt hảo. Đó là cha mẹ theo con. Và khi chúng tôi nghĩ về cái bà mẹ của mình hay người cha của mình, thì chúng tôi liên tưởng đến cha mẹ của các thầy, các cô mà đang còn. Mình đừng có thờ ơ. Mình phải dẫn đồ cha mẹ. Đừng bao giờ để cha mẹ dẫn đồ mình. Mà dẫn đồ cha mẹ như thế nào? Nếu mình không có hạnh phúc, mình không có cái niềm vui, và mình không có cái sự an lạc tự tại, liệu mình có nói cha mẹ nghe không? Chưa chắc cha mẹ nghe. Cha mẹ lúc nào nói: "Mí hả, tao nuôi mí từ nhỏ lớn, bây giờ mí mới cào đầu đi tu được 5-10 năm, mí muốn làm thầy tao hả?" Ba mẹ ở Huế hay nói cái điều đó, hay nói cái dòng đó. Thành ra mình phải có lực, phải có lực. Khi mà ba hay là mẹ mà nói cái hơi đó ra, đừng có giận, đừng có buồn, đừng có phiền não, và đừng có tự ái. Mình biết rằng con không thể đổ cha mẹ được, và con không thể nói cha mẹ nghe lời được. Mình phải đi cầu những cái bậc thiền hữu trí thức, tức là bạn của mình, thay bạn, hoặc là thầy của chính mình, hoặc là một vị giáo thọ giỏi của chính mình. Đồ mẹ, cái đó gọi là thiền hữu trí thức. Chứ đừng nghĩ rằng là mình có thể đồ mẹ được. Cái người mà đồ cha đồ mẹ được là cái người đó hí hữu lắm, có khả năng lắm, có cái trình độ lắm và có sự giác ngộ lắm mới đồ được. Vì vậy cho nên muốn thương cha mẹ mình phải mời các thầy giỏi, hay là mời các bạn học của mình giỏi đồ cha đồ mẹ, nó dễ hơn. Cha mẹ không thể quy y đứa con được, quy y với đứa con được, mà cha mẹ có thể quy y với một bậc thầy lớn do mình giới thiệu, do mình mời về, hoặc là do mình dẫn ba mẹ tới. Và cái điều này mình phải làm cho nó sâu sắc và làm cho nó thật là kiên cố mới được. Nhưng mà mình thờ ơ khi mẹ đau về thăm, khi ba yếu về mua món quà rồi an ủi, không có nghĩa gì hết á. Ví dụ như ba mẹ đang ở Việt Nam của thầy cũng kiên vậy đó, nghe nó đau hay là ốm hay là già về thăm, mà về với cái tâm hời hợt, về với cái tâm mà không có sự giác ngộ tối thiểu, về với cái tâm mà không có giải thoát an lạc thật sự cho chính bản thân mình, về thăm không có nghĩa gì hết. Ba mẹ vui chốc lát thôi, rồi cũng già, rồi cũng đau, rồi cũng chết, rồi từ già. Và đường ai nấy đi, sinh tử luân hồi theo cái nghiệp cảm đã tạo ra. Cái người đó không phải là người con chí hiếu, và không phải người con đi tu. Cho nên ba mẹ thầy đã qua đời rồi, thì thầy nghĩ rằng ba mẹ của các thầy, của các sư cô, ba mẹ của tất cả những người Phật tử, và những người đến đây lớn tuổi như là cha mẹ của mình, mình phải có cái chí hướng và mình phải có một cái quan niệm cho rạch ròi để mà dẫn đầu cha mẹ mình. Cái vấn đề quy y hình thức á, không phải là vấn đề giải thoát, mà vấn đề làm sao mà cha mẹ thấy thật sự là cái sự vô thường nó tới bất cứ lúc nào, và chuyện đó nó có thể xảy ra cho bất cứ ai, ngay cả con nữa. Con là trẻ hơn ba, trẻ hơn mẹ, nhưng mà có thể chết trước ba, chết trước mẹ vì bệnh đau tim, vì bệnh đụng xe, có thể vì tai họa, có vì một cái cơn trúng gió. Cho ba mẹ đừng có tưởng rằng con trẻ mà con có thể đi sau ba mẹ đâu. Thành ra ba mẹ phải niệm Phật, ba mẹ phải sám hối, ba mẹ phải biết ăn năn những cái lỗi lầm nhỏ lớn từ trước đến nay, ba mẹ phải kiểm chứng lại. Nếu cần thì con ngồi, con viết một cái biên bản để ba mẹ đọc mà sám hối trước Đức Phật, các vị thiền hữu trí thức. Mình phải tha thiết, mình phải đem cái tâm mà cầu đạo, rồi đem phải truyền cho ba, cho mẹ, dứt độ ba mẹ như vậy, thì mình gọi là báo ân cha mẹ. Nếu không, ba mẹ đau nhà thương, mình chạy vô chạy ra, thức khuya dậy sớm, có nghĩa gì hết. Nó mệt. Rồi ba mẹ chết đi, mời cho nhiều thầy tới cúng, tới cầu nguyện cho đông, làm trái tăng cho thật là rầm rồ, thì gọi là hiếu. Cái đó là chẳng qua hình thức thôi, mà hình thức không thể mình không làm, nhưng mà hình thức đó là một cách tương đối ở trong cái truyền thống mình phải có. Dĩ nhiên là các thầy có đức độ, dĩ nhiên là đại chúng tới cầu nguyện thì có cái tác dụng, nhưng mà tác dụng đó không bằng khi cha mẹ còn sống. Mình nói những cái lời, mình dạy những cái câu kinh, dạy những cái giáo lý rõ ràng, rành rẽ, để cho cha mẹ ý thức được rằng là thân thể này tạm bợ, nhưng nó là một cái phương tiện rất là quý giá để cúi đầu mà đảnh lễ chư tăng, cúi đầu mà sám hối chư Phật, cúi đầu xuống mà để ăn năn những cái lỗi lầm mình đã tạo ra cho chồng mình, cho con mình, cho người dân thiên hạ. Từ trước đến nay mẹ, ba có không biết bao nhiêu lỗi lầm, phải phơi bày nó ra một cách sạch sẽ, một cách trong sáng trước khi nhắm mắt để mà đi đầu thai. Thì mình hết lòng như vậy đó, thì gọi là báo hiếu. Cho nên những cái câu chuyện này cũng có lác đác ở trong nhà thiền, trong nhà chùa. Thầy có nghe lại câu chuyện của tổ cua ở ngoài Bắc á. Mà khi mẹ già mù lòa, thầy đi tu hồi còn nhỏ, là vì làm cua cho nên bị cha chết, nối nghiệp của cha cứ đem cua về bỏ trong cối mà quết để cho mẹ làm được mắm đem đi bán. Nhưng mà cái chú nhỏ này thấy tội nghiệp quá, thả cua hết, thành ra mẹ buồn, mẹ đánh, mẹ khóc, rồi bỏ chạy, chạy trốn. Mà gặp một vị hòa thượng đi đi hành cước dẫn về nuôi. Khi sư ông qua đời rồi thì về nhà tìm mẹ đã già nua và đi ăn xin về chợ, không nhìn đây là mẹ của mình mà đem về chùa nuôi, xem như một bà già vừa hái lặt cỏ. Thầy khoanh cho một cái đám dây như vậy, là mỗi ngày bà ra đó và nhổ cỏ và chỉ cho bà đến chuông, và không bao giờ nói đây là mẹ mình đối với chúng hết. Bởi vì nói có thể bà tỏ ra rằng là con của mình bà không có tin thật. Cho nên bà tu trì như vậy được 7 năm. Và sau 7 năm bà qua đời, vừa qua đời xong thì thầy báo tin đó là mẹ của chúng tôi. Nhưng mà cũng rất là tội nghiệp, ở trong chúng lâu nên có nhiều người nói nặng, nói nhẹ hành tội bà. Nói bà già, mù, khùng, thiếu cơm, rách áo, vào chùa, nói nặng, nói nhẹ đủ thứ hết. Nhưng khi bà nhắm mắt qua đời, nó có hiện tượng vạn sinh Tây Phương, có hương là phát cái mùi thơm. Và bà đã nghe lời của thầy là hành trì câu niệm Phật thường xuyên. Có hai chuyện, cái chuyện thứ nhất là nhổ cỏ, chuyện thứ hai là thỉnh chú. Và sau cái biến cố đó thì chúng mới biết đó là mẹ ruột của thầy. Thì lúc đó các thầy, các cô ở trong chúng bắt đầu ăn năn, nói lâu nay mình đã nặng nhẹ với mẹ của thầy, nhưng mà thầy đáp y thầy sám hối chung hết. Thầy nói rằng mẹ của tôi lâu nay ở trong chùa vùng dài, già cả, mù, lòa, tôi đã bỏ mẹ đi hồi xưa. Cho nên có những cái lỗi lầm gì của mẹ tôi từ 7 năm ở đây, tôi xin lãnh hết để sám hối cho mẹ tôi. Và đó là bài học rất lớn cho bản thân thầy và cho đại chúng. Và quý vị nào đọc câu chuyện của cua đó thì biết đấy. Cái ân thứ hai là ân sư trưởng. Sư trưởng á, mình nói cho dễ là ơn của thầy. Chứ thầy đây nhấn mạnh là thầy hướng dẫn về đời sống tâm linh. Thầy đây là cái vị thầy dẫn đạo đó, thầy dẫn đầu cho mình xuất gia đó. Và trong đó có các bậc giáo thọ, và trong đó có tất cả các bậc thầy khác. Thế bây giờ chúng tôi cũng liên tưởng, bây giờ sư ông, tức là bổn sư chúng tôi đó, mà các vị gọi là sư tổ đó, có mặt đang sống sờ đó, thì bây giờ chuyện gì xảy ra? Chắc chắn là chúng tu viện không có ca được bài nào hết. Ông bắt quỷ hương là ông phạt chết. Ông tối kỳ nhất là cái chuyện ca hát. Cho nên nếu sư tổ qua đây mà ông 90 tuổi ông ngồi đó, chúng không ai dám ca câu nào hết. Chết rồi ông. Và có thể thầy Tịnh Từ đã về Việt Nam ít nhất là không quá 20 lần. Không thể ở đây thoải mái thơ thẩn như vậy được, mà phải về Việt Nam để lo cho chùa, lo cho chúng, lo cho điều. Có thử ruộng còn bao nhiêu mẫu, huấn đề ai còn ai mất, cúng kỳ hiếu hỷ, rồi lo đủ thứ hết. Không thể ở đây mà lập tu viện Kim Sơn. Cho nên tu viện Kim Sơn có thể là một cái am cốc nhỏ thôi, nhưng mà cũng có thể ngược lại. Sơn qua đây thấy mình phát triển. Và sư ông là một người rất là tây học. Có thể sư ông qua đây ngồi đây để yểm trợ cho mình làm Phật sự. Và thầy rất là hạnh phúc. Và có thể lâu lâu sư ông mới về Việt Nam, còn sư ông có một cái cốc ở đây. Sáng chung gầy xuống, các cô sáng đi nấu gì, thầy Tịnh Từ đi mua rồi. Rất là hạnh phúc của cái hình ảnh đó. Chúng tôi liên tưởng mà nếu có sư ông thì chắc tu viện Kim Sơn nó khác, nó nghiêm trang hơn, quần chúng nhất là giới xuất gia đông đảo hơn, và có thể cái ảnh hưởng của sư ông ngồi đó mình làm Phật sự nghiêm túc hơn. Và tất cả những người về đây đều nhất vào một cái quy củ rất là truyền thống, nhưng mà cũng rất là mới mẻ. Bởi vì chúng tôi sẽ khéo léo đảnh lễ và bày tỏ với sư ông những cái gì nên đổi mới, những cái gì nên giữ, và có cái uy đức, có cái lực, có cái sự kính hiếu đối với một vị sư trưởng. Mình làm Phật sự nó dễ hơn. Và chắc chắn người xuất gia ở đây không có bỏ tu viện, bỏ chúng mà đi lang thang chỗ này chỗ kia hay là không tu nữa. Cho nên nhiều khi mình dạy chúng không được tại vì mình thiếu đức. Đôi lúc có một chút trí thế gian, nhưng mà cái đức hạnh và những cái trí tuệ của mình yếu kém, cho nên mình không dừng chúng được, không lập chúng được. Chứ không phải mình trách rằng là tại sao người ta tu không được, tại vì mình không có đức, mà tại vì trong chúng mình không có nhiều người có đức. Nhưng mà nếu có sư tổ, có sư ngồi đó, mình làm được nhiều việc hơn. Do vậy nhiều khi chúng tôi ngồi liên tưởng có cái sự hiện diện của sư ông thì mình săn sóc sư ông như thế nào, mình nghe lời sư ông như thế nào, mình hành đạo như thế nào. Vì vậy cho nên chúng tôi để một cái hình của sư ông ở trong phòng khách số 4, sáng nào cũng uống trà và nghĩ sư ông đừng còn. Cho nên những cái lời dạy cho các thầy, các sư cô, cái việc gì làm chúng tôi cũng trình với sư ông hết, và xem sư ông đang có mặt sơ sờ ở đó, chưa hề mất. Và đúng như vậy, sư ông đã truyền cho mình những cái lời dạy. Mà cái tác phẩm cái Lương Hoàng Sáng là một cái hiện chứng rõ ràng nhất mà chúng tôi không bao giờ lìa xa những cái lời dạy ở trong đó. Dĩ nhiên sư ông dạy rất là nhiều, nhưng mà một cái hiện chứng thực thôi. Mình phải thực tập, mình phải sống với những cái lời giáo huấn ở trong kinh, tức là cái sự có mặt của sư ông. Thì khi mà mình biết thờ sư trưởng với một cái tâm niệm như là hiện còn đó, mình mới kính được, mình mới thương những người sao được. Và mình làm những cái điều gì đúng á, thì mình dâng lên cho sư ông, mà điều gì sai mình sám hối. Dù sư ông có biết hay không biết, dù đại chúng có biết không biết, mình vẫn rõ ràng là sư ông như có mặt và biết hết tất cả những cái việc mình đã và đang làm. Và kính thờ sư trưởng như vậy đó, thì mình mới lập được cái đạo tràng để mà đò những người sau, và biết thương nhau, biết kính nhau, biết lo lắng cho nhau. Nhưng mà nếu mình cứ nghĩ rằng là sư ông của mình đã qua đời, sư trưởng mình không còn có mặt bên cạnh, mình muốn sống như thế nào, tùy ý mình, thì cái người này không có gốc rễ, không có căn bản, và không có cái sự tiếp nhận của cái truyền thống nơi thầy, nơi tổ. Cái ân thứ ba là ân thiền hữu trí thức. Chứ thiền ở đây là bạn, là bạn lành. Mà bạn lành không ai hơn á, không ai hơn là cái người cùng tu với mình, cái người huynh đệ của mình. Mình có cái chí hướng đi xuất gia để cầu đạo vô thường giải thoát, thì cái người huynh đệ, người sư em, người sư chị của mình cũng có cái chí hướng tương tự như vậy. Mà mình không thương được, mình không kính được, mình không săn sóc với nhau được, thì thử hỏi mình săn sóc ai? Ai là bạn tốt hơn nữa là cái người cùng chí hướng? Ai là cái người bạn tốt hơn nữa là cùng đầu tròn áo vuông? Ai là cái người bạn tốt hơn nữa là cùng đi trên cái con đường theo gót chân của Phật? Cái người huynh đệ ở trong chùa, ở cùng một đại chúng, mình đã thân cận, đã đành rồi, nhưng mà cái người ở các chùa khác, ở các tăng thân khác, cũng là cùng chí hướng, cũng là cùng đang đi trên con đường mà Đức Phật chư tổ đã đi, mà mình không thương được, mình không kính được, mình không hiếu hòa với vị đạo được, thì thử hỏi mình có phải là cái người thực tập chánh niệm hay là không. Cho nên vì vậy mà cái cách cư xử ở trong chúng, ngay mình là một vị huynh trưởng như là chúng tôi chẳng hạn, không dám nói một cái lời nặng, không dám nói những cái lời mà có tính cách quá sai lầm để cho người kia buồn. Huống nữa là huynh đệ ngang hàng với nhau hoặc là lớn hơn chút, nhỏ hơn chút, mà nói những cái câu làm cho nhau buồn, nói những cái câu làm cho nhau bất mãn, nói những cái câu làm cho nhau phiền não, hoặc là ở đây hoặc là ở kia, thì mình không có xứng. Không có xứng là thiền hữu, tức là không có xứng là bằng lành. Thành là tăng ni, những người xuất gia hơn bao giờ hết phải săn sóc, phải kính trọng. Có khuyết điểm đó là khuyết điểm chung của mình, của đại chúng. Mà họ có cái hay, có cái sự chứng ngộ, đó là cái hay, cái chứng ngộ chung của tập thể. Mình được cái phần thừa hưởng ở trong đó. Cho nên cái khuyết á, thì mình phải có trách nhiệm. Mà mình không đủ khả năng thì mình tự nhìn lại từ thân mình, không có khả năng để chuyển hóa cái nghiệp gì bất thiện của huynh đệ mình. Mà hệ mình có khả năng chuyển được nghiệp thiện của huynh đệ, mình đúng là thiền hữu trí thức và đang nâng đỡ, đang thay thế thầy tổ, đang thay thế các bậc đi trước để mà truyền trì chánh pháp. Có trách nhiệm đối với đàn em, đối với huynh đệ của mình một cách rõ ràng. Chứ không phải gặp đâu nói đó, không phải là giận hờn một cách theo cái thói bình thường, tại vì mình không có chánh niệm. Và ơn chúng sanh này mình sẽ có ơn đằng na tiên thí, mình có ơn mưa nắng, mình có ơn tất cả, không có thiếu sót bất cứ ai. Vì vậy đúng ra đó, một buổi sáng tụng kinh lễ Phật mình phải lại tứ ơn. Và trong khi sám hối, là khi sám hối xong là mình hồi hướng đến cho tứ ơn, tức là bốn cái ơn lớn về ơn cha mẹ, ơn thầy tổ, ơn thiền hữu trí thức và ơn chúng sinh. Mình có làm được cái điều nào thì chỉ hồi hướng vào trong muôn một thôi, chứ không thể trả hết ơn được. Vì vậy mà cái sự thực tập của mình rất là liên tục, rất là hết lòng và rất là tha thiết. Bây giờ pháp thoại tới, chúng ta sẽ nói thực tập như thế nào. Đây chỉ nói sơ qua bốn cái ơn mà mình phải có một cái ấn tượng rất là rõ. Nhất là các vị mà ba mẹ mình đang sống sơ sơ đó, mình đã và đang làm cái gì thật sự để giúp chưa, để khích lệ ba mẹ tu tập chưa, và để hướng dẫn ba mẹ một cách đúng với cái hạnh của người tu giải thoát. Mà nếu muốn như vậy là mình phải có phần giải thoát, mình phải có phần hạnh phúc lớn. Và thầy tổ mình đang sống sờ sờ như vậy đó, mình đã làm được cái gì để cho thầy tổ vui chưa? Mình đã hết lòng nghe được bao nhiêu phần trăm những lời thầy tổ của mình dạy? Và khi mình có cái ấn tượng mạnh như vậy đó, mình mới sống được, mình mới thực tập được. Bằng không đó, thì mình mất nhiều cơ hội, để bỏ lỡ nhiều cơ hội lắm. Muốn đoạn trừ ba nghiệp và tam độc. Ba nghiệp tức là nghiệp thân, nghiệp miệng, nghiệp ý, ba độc là tham sân si. Người xuất gia phải giọng mạnh, kiên trì phát tâm sám hối. Sám hối cho đến khi ngộ được cái tánh vô sanh mới trừ rốt ráo được ba nghiệp. Và tam độc. Ngài Phổ Hiền là bậc đại Bồ Tát mà trong 10 nguyện của ngài, ngài luôn luôn căn dặn là tứ giả sám hối nghiệp chướng. Các vị đọc 10 cái hạnh của ngài Phổ Hiền đó. Nhất giả lễ kính chư Phật, nhị giả xưng tạng Như Lai, tam giả phổ tu cúng dường, tứ giả sám hối nghiệp chướng. Vì vậy mà ngài phát đại thề nguyện, nếu phiền não và nghiệp chướng của chúng sinh không cùng tận thì sự sám hối của tôi đây cũng không cùng tận trong đời vị lai. Cái vị Bồ Tát lớn được xem như là vị trượng tử ở trong các bà mẹ giác ngộ, mà ngài phát nguyện rằng là hệ mà phiền não và cái nghiệp chướng của chúng sanh không cùng tận thì tôi đây sám hối cho đến tận đời vị lai, tức là sám hối hết khi nào mà chúng sanh hết mình nào thôi. Có nghĩa là không phải sám hối cho mình mà sám hối cho chúng sinh. Thế thì mình đang vướng vào hai cái chuyện. Thứ nhất là mình chưa thanh tịnh tâm hồn, có nhiều lỗi lầm nhỏ lớn. Thứ hai là mình mang ơn nặng của chúng sinh. Thành ra cái sự sám hối của mình hàng ngày hay cái sự tu tập miên mật của mình đó, là cái điều rất là nên. Kinh Viên Giác có dạy rằng là các vị tu nhân hạnh Bồ Tát lập đạo tràng an cư từ 7 ngày đến 21 ngày đầu. Ngoài thiền tòa ra, đại chúng hết thảy nhất nhất phải lập đàn tràng mà sám hối để cho tiêu trừ nghiệp chướng. Đây là ở trong kinh Viên Giác, Đức Phật nói rằng là khi mùa an cư là 21 ngày đầu, tức là gần một tháng đầu là sám hối, và sau đó mới tọa thiền nghe pháp để cho tâm thanh tịnh đó. Vì vậy đại chúng tu viện Kim Sơn đó, mình không có sám hối nhiều, nhưng mà ngày nào mình cũng có lễ sám hết. Tụng kinh ra là mình đối ngẫu nhau để sám hối, và cái sám hối này là phải chiếu theo tinh thần kinh Lương Hoàng Sám thì mình mới rõ, khi mà mình sám hối nhau nó có cái tác dụng rất là lớn. Và với tinh thần này mình phải học một số giáo lý nguyên tắc để ứng dụng. Cho nên pháp thoại tới mình sẽ nói cái cách ứng dụng trong đời sống hàng ngày như thế nào qua tượng niệm và hồi hướng đến bốn ơn. Và mình phải ứng dụng về cái sự thiền tập hàng ngày qua cái phương pháp nào để cho cái định tâm của mình nó có mặt nhiều hơn. Đó là chúng tôi ta sẽ nói tới những cái giáo lý căn bản, như nói về năm cái yếu tố, năm cái sức mạnh để bảo hộ cho giới, bảo hộ cho sự thiền định và để phát huy tuệ giác. Mình sẽ nói pháp thoại tới.